Quý vị đều được trả góp từ 1 đến 5 năm. Nếu chẳng may nằm xuống trước khi trả hết, quý vị sẽ được xí xóa tiền thiếu.
Ngoài ra, chúng tôi có chương trình tài trợ chi phí vận chuyển cuối cùng. Nếu quý vị chẳng may nằm xuống ở bất cứ nơi đâu trên toàn thế giới, công ty Masa phối hợp với chúng tôi sẽ mang quý vị về Hoa Kỳ với chi phí trả trước một lần là 449 đồng.
Xin gọi cho anh Trần Lộc 972-272-4898, 972-272-4898.
Thông báo của SPS Nail Supply tại Grand Prairie. Tin mới nhằm tăng thêm thu nhập cho tiệm nail, ngành nail của quý vị. SPS kính mời quý thân chủ và thợ nail đến xem một sản phẩm mới, một bước tiến mới, một kỹ thuật mới của thế hệ mới rất thịnh hành. Để tăng thêm thu nhập, xin mời quý vị đến SPS Nail Supply tại Grand Prairie. Thời gian từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều ngày 27 và 28 tháng 4 do nhân viên hãng NextGen đảm trách. Ngoài ra, chúng tôi có lớp học gắn lông mi eyelash vào chủ nhật ngày 8 tháng 6, giá 350 đồng tặng một bộ eyelash kit và cấp bằng sau khóa học. Lớp chỉ nhận có 15 người ghi danh đầu tiên. SPS Nail Supply tại 1801 South Great Southwest Parkway, thành phố Grand Prairie. Điện thoại 972-623-3500, 623-3500. SPS Nail Supply kính mời.
Đậu rồi.
Bài thi nail kỳ này đổi khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ngơ.
Chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu.
Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gấp Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286,
817-798-6331,
817-798-6331.
Sao kỳ vậy nè, tiền điện tháng này lên dữ quá.
Vậy hả, ai biết đâu.
Vậy làm sao để mà giảm tiền điện đây hả em?
Làm sao bây giờ, ai biết gì anh nè.
Gì cũng không biết hết trời á. À nhớ rồi, nghe trên đài nói công ty điện Tara gì đó.
À, Tara Energy, cái này thì anh biết à nghe. Gọi cho anh Khánh Tara số điện thoại 713-979-1307.
Dạ, bây giờ là 8:02 tại Texas. Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày sáng hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Một lần nữa Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý khán giả cũng như là chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý khán giả. Ở bên Dallas thì mọi người đã bị mắc hẫm rồi. Bà mẹ thiên nhiên tự nhiên là đem đến một cái thời tiết khá là lặn vào tối ngày hôm nay, xuống tới 30+ độ mà thôi. Như vậy đó là đa số chúng ta đã cất áo lặn rồi, nhưng mà cuối cùng phải lôi ra thì mặc tạm vào tối ngày hôm nay. Nhưng mà chắc buổi tối là quý vị cũng đã ở trong nhà rồi, thành ra là không có lo. Ngày hôm nay thì có thể có những cái trận mưa rất là lớn, mà thời tiết lặn thì hầu hết nó sẽ nhắm vào cái khu vực Arlington ở Fort Worth hoặc là những cái khu vực đó. Ở bên Dallas thì cũng còn khá khá hơn, ấm áp hơn một chút xíu, nhưng mà chỉ có tối ngày hôm nay thôi. Rồi vào ngày mai thì trời đẹp lắm, nhiệt độ lên cao tới 64, thấp nhất vẫn còn khá khá lặn là 40. Và những ngày kế tiếp ngày nào cũng đẹp hết, chúng ta không có mưa, chỉ có ngày hôm nay là có mưa ở một số nơi mà thôi. Ngày hôm nay là ngày 14 tháng 4 rồi, như vậy là chúng ta chỉ còn có 2 ngày. Nếu mà ai chưa có khai thuế thì quý vị phải khai thuế, hạn chót là vào ngày mai. Và trong cái lúc mà nhiều người Mỹ cũng đang vội vã để mà cố làm sao khai thuế đúng vào cái thời hạn vào ngày, hạn chót là vào ngày mai, thì theo cái bản tin trên tờ Dallas Morning News là năm nay hoặc là những cái năm vừa rồi, cái cơ hội mà chúng ta bị kiểm toán, tức là bị audit bởi IRS rất là thấp. Bởi vì cái ngân sách dành cho iOS bây giờ cũng bị cắt giảm, và ngay cả cái trách nhiệm của iOS trong cái thời gian gần đây cũng bị giảm thiểu đi rất nhiều về cái vấn đề khai thuế. Và năm nay thì iOS có ít nhân viên hơn dành cho cái phần mà kiểm toán hoặc là bị audit hơn là những cái năm khác. Nếu mà người ta so sánh từ năm 1980, thập niên 80 cho đến nay, thì iOS bây giờ họ có ít nhân viên lắm. Tuy nhiên thì vì cái vấn đề này mà một số những người thọ thuế như chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Bởi vì hàng triệu cái cú điện thoại hỏi thăm hoặc là có thắc mắc với lại iOS về vấn đề thuế thì không có ai trả lời hết, bởi vì nhân viên iOS bây giờ ít quá. Nếu mà có những cái trường hợp mà chúng ta có thể tránh bị kiểm toán, bởi vì bây giờ iOS người ta sử dụng khá nhiều những kỹ thuật tối tân. Mặc dù là cái ngân sách có bị cắt giảm đi chăng nữa, nhưng mà máy điện toán của họ hoạt động rất là hữu hiệu. Chẳng hạn như là người ta đưa một cái ví dụ là quý vị lãnh lương là 50.000 một năm, nhưng mà khi mà đến khai thuế thì chỉ khai có 40.000, thì rõ ràng là máy của iOS sẽ biết liền, là bởi vì công ty chủ của quý vị họ báo cáo cho iOS là quý vị làm bằng đó tiền, nhưng mà chúng ta khai đó thì khai ít hơn, thì chắc chắn là cái con số này nó khác biệt và sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng mà đối với lại những ai mà làm thương mại, nhận tiền mặt hoặc là chi tiêu bằng tiền mặt đó, thì quả tin là iOS khó có thể kiểm soát được. Bởi vì cái nhân viên của họ quá ít, không có đủ thời gian, không có đủ nhân lực để mà có thể kiểm toán. Cái tỷ lệ về kiểm toán trong năm nay người ta dự đoán vào khoảng chừng 1% mà thôi. Đây là một cái tỷ lệ thấp nhất kể từ năm 2005. Và hiện giờ bây giờ iOS lại càng thêm bận rộn khi mà cái chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama bắt đầu áp dụng. Và vì vậy đó mà iOS lại càng thiếu thêm nhân lực để mà có thể giải quyết những cái trường hợp có liên quan đến thuế đó, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, iOS đã ít nhân viên. Nhưng mà đó, tuy rằng máy móc rất là hiện đại có thể biết được những khai thuế liên quan đến vấn đề khai thuế. Tuy nhiên mà nếu mà chúng ta biết rằng đó là phần lớn những cái vấn đề mà khai thuế khi mà chúng ta khai thuế, thì theo như một thống kê mới đây cho biết đó là việc khai thuế đó đa số là vấn đề là do những cái người khai thuế cho chúng ta, chứ không phải là do hồ sơ hoặc là do nhân viên của sở thuế vụ IRS đã có những lỗi lầm như thế nào. Theo bản tin cho biết đó, thường chúng ta tin vào những cái chuyên viên khai thuế của chúng ta nơi mà hàng năm mà chúng ta thường tới để họ giúp cho chúng ta khai thuế đó. Thì nhưng mà những nhân viên của chính phủ hoặc là nhân viên của sở kiểm toán IRS thì họ không tin rằng như thế. Theo như một cuộc kiểm toán từ sở kiểm toán công là GAO đó đưa ra kết quả đã không làm cho các chuyên viên khai thuế hài lòng. Đây là một cuộc khảo sát khoảng 19 nhân viên khai thuế trong tháng 2 năm 2014. Cuộc khảo sát này họ chọn lựa bất kỳ trong các tiểu bang, mà các tiểu bang này không ra luật kiểm soát cho các chuyên viên khai thuế. Và kết quả là trong 19 nhân viên khai thuế thì có 17 người đã phạm sai lầm rồi. Từ lỗi nho nhỏ là lấy tiền hoàn thuế cho khách hàng kém khoảng 52 Mỹ Kim so với nếu mà khai thuế đúng, cho tới những lỗi lớn hơn, tức là lấy tiền nhiều quá lố tới mức hơn là 3.718 đồng. Trong đó thì 12 trong 19 bảng khai thuế đã bị lỗi thường gặp nhất là không khai báo những khách hàng về những cái tiền tip hoặc là những cái tiền mặt. Kết quả đó là không gây ngạc nhiên, bởi vì trong cuộc thăm dò trước đó của cơ quan này, thì từ năm 2006 cho đến hết năm 2009 cho thấy rằng là các hồ sơ khai thuế do các chuyên viên khai thuế được thuê là đều có tỷ lệ sai lầm khá là cao, lên đến 60%, trong khi hồ sơ mà do người dân tự khai thì chỉ sai khoảng từ 45 cho đến 50% mà thôi. Điều đó cho chúng ta thấy rằng là sở thuế vụ đã gặp rất là nhiều khó khăn. Bên cạnh việc những khó khăn về vấn đề nhân lực, máy móc, cũng như là bây giờ lại gặp những người khai thuế mà họ vì mục đích là giúp cho thân chủ khai thuế được lấy lợi nhiều hơn, mà đã ảnh hưởng rất là nhiều đến sở thuế vụ IRS đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, ngày mai là cái hạn chót để mà quý vị khai thuế rồi. Chúng ta phải nhanh, nếu không mà quý vị sẽ bị phạt hoặc là phải đóng tiền lời đấy. Nói về cái vấn đề mà tiểu bang Texas nhiều năm qua đã bị gặp hạn hán, thì ở một cái thành phố trong tiểu bang Texas là Wichita Falls, thì tin tức ngày hôm nay cho biết là trong 3 năm hạn hán vừa rồi, họ đang yêu cầu xin được cái sự chấp thuận của chính phủ là sẽ sử dụng lại các nước thải. tức là cái nước mà chúng ta sử dụng trong việc tắm rửa và ngay cả toilet nữa. Rồi sau đó là sẽ lọc cái nước này để mà người dân ở đây có thể uống. Trong suốt những cái năm vừa qua, thành phố có cư dân vào khoảng 104.000 cư dân này, rất là gần với lại biên giới của Oklahoma. Thì họ đã bị thiếu nước tới 34 inch trong cái khoảng thời gian 3 năm qua. Nếu mà kết thúc vào tháng 2 vừa rồi thì thành phố Wichita Falls có một cái kỷ lục là 41 tháng liên tục rất là khô. Và đây là một cái khoảng thời gian khá dài kể từ khi mà người ta bắt đầu làm một cái thống kê từ năm 1897 cho đến nay. Thì cái chương trình sử dụng cái nước thải để mà lọc lại sử dụng đó, thì người ta thấy có thể sẽ tiết kiệm được 1/3 cái số lượng nước của cư dân ở đây họ sử dụng. Và 50% những cái loại nước mà họ thải, mà họ lọc lại đó là cái nước từ toilet, từ những cái nước mà chúng ta rửa chén, giặt quần áo, hay là những cái nước mà chúng ta tắm rửa, giặt giũ này nọ. Thì một cư dân ở thành phố Wichita Falls, bà này bà làm trong một cái shop về mà trồng hoa, trồng cây đó, thì bà nói là thực sự là chắc là không có ai có thể bảo đảm là mình sẽ uống những cái loại nước sình như thế này. Bà là cái người chủ nhân của một cái tiệm bán hoa, cho nên là bà nói là đối với lại cây cỏ của tôi đó thì không thành vấn đề, bởi vì cái nước sình, cái nước lọc này nó dù sao nó cũng có những cái chất phân bón cho cái cây cối của bà. Nhưng mà nếu mà nói là lọc cái nước này ra đó để mà uống thì chắc là không có ổn rồi. Nhưng mà đối với lại các cái giới chức của thành phố là bởi vì bây giờ thiếu nước nhiều quá, bắt buộc phải như làm như vậy thôi. Và bây giờ người ta cũng chuẩn bị là áp dụng ở cái tình trạng số 5, cái cấp số 5, tức là hạn chế tối đa mà chưa bao giờ hạn chế, là cấm luôn cái việc mà sử dụng những cái hồ tắm công cộng ở bên ngoài, hoặc là cấm luôn cái việc mà rửa xe. Nếu mà ai bị phạt, bị bắt mà vi phạm là sẽ phải phạt tới $2,000. Anh Khôi Nguyên mà ở cái thành phố Wichita Falls này mà không có nước mà rửa xe, chắc là anh phải lấy áo để mà lau thôi, chứ không có thể là mà dùng nước để mà rửa được, bởi vì như vậy sẽ bị phạm luật đấy.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái việc hạn hán cũng như là những cái thay đổi về thời tiết đã ảnh hưởng rất là nhiều đến không chỉ riêng cái thành phố Wichita Falls này, mà trên cả nước đều bị ảnh hưởng hết. Đặc biệt là bởi vì thời tiết thay đổi cũng như là hạn hán đã khiến cho giá thịt bò đã tăng lên khá là nhiều so với trước đây. Đó là bản tin do Houston Chronicle đưa ra ngày hôm nay. Theo một bản tin, theo một khảo sát cho biết rằng thịt bò mà theo như cơ quan nông nghiệp của Hoa Kỳ đánh giá là tươi và sạch đó, thì hiện có giá bán lẻ là khoảng 5.28 đồng cho một pound trong tháng 2. Và nếu mà so với một năm trước đây thì nó chỉ là khoảng 4.28 đồng mà thôi, tức là đã tăng lên 1 đồng so với năm trước. Nếu mà so tiếp theo cho những năm trước đó nữa, như trong năm 2008, thì chỉ là 3.97 Mỹ Kim cho một pound thịt bò. Và theo như những cái khảo sát đó, thì người ta thấy rằng là đây là giá thịt bò cao nhất trong gần 3 thập kỷ qua. Và điều này đã gây sốc rất là nặng cho những người tiêu dùng cũng như là những chủ nhà hàng. Theo như bản tin cho biết, khoảng 87.7 triệu con bò, đây là số bò tại Hoa Kỳ hiện có hiện nay. Nhưng mà với con số này thì đã chưa từng thấy trước đây bao giờ, đây là ít nhất từ trước đến nay nếu mà so kể từ năm 1951 trở về trước. Thì theo với tiên đoán này thì theo như đại diện của cơ quan USDA cho biết rằng giá thịt bò sẽ nằm ở mức cao kỷ lục trong năm nay cũng như là sang năm 2015, và cần mất ít nhất khoảng 2 năm để phục hồi lại cũng như là nuôi lại đàn bò, bởi vì sau cái thời gian giá lạnh vừa qua. Giá cao là một tin tức không tốt với tất cả những người tiêu dùng cũng như là của những chủ nhà hàng. Tuy nhiên có một nhóm người cảm thấy rất là vui bởi vì giá thịt bò đã lên cao, đó là những chủ trang trại, đặc biệt là những người ở tiểu bang Texas chúng ta trong nhiều năm qua đã phải vật lộn với rất là nhiều khó khăn như là hạn hán hoặc là giá thức ăn tăng cao. Thì với giá thịt bò cao như ngày nay thì sẽ là một tin vui cho những người nuôi chăn nuôi tại các chủ trang trại tại tiểu bang Texas. Nhưng mà mặc dù gần đây thì những người số lượng bò cũng như là số lượng chăn nuôi tại tiểu bang Texas đã giảm khá là nhiều, nhưng mà theo như là một số người nhận định rằng trong chỉ khoảng 1 đến 2 năm nữa thì tiểu bang Texas sẽ được phục hồi lại đàn bò. Và theo như tờ Time đã giải thích rằng hạn hán ở rất là nhiều nơi đã đẩy giá thực phẩm lên cao, và đó là đặc biệt điều vấn đề khó khăn đặc biệt đối với những cơ sở kinh doanh nhỏ. Những cơ sở này thường yêu cầu lấy thịt bò từ các chủ trang trại, nhưng mà với những giá thịt bò cao như thế này sẽ rất là khó khăn cho họ. Theo như nhân viên đã giải thích rằng là lấy một miếng bánh hamburger làm ví dụ, ông ấy cho biết rằng các cơ sở kinh doanh nhỏ đang rất là chật vật để order thịt bò từ các chủ trang trại, nhưng mà những cái lò sát sinh lại thường là không có cung cấp đầy đủ, bởi vì họ ưu tiên cho những khách hàng lớn hơn như là những công ty như McDonald's hay là Burger King. Ông chủ của một cái cơ sở nhỏ thường nói rằng là quý vị ăn ở McDonald's hay Burger King ở trên toàn quốc đó, thì số thịt cần làm là chỉ để làm những cái hamburger đó mà thôi, chứ không có đủ để số thịt bò cho những nơi khác. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Cái vấn đề hạn hán tại tiểu bang Texas nó kéo dài khá lâu rồi, cây cỏ cũng không có còn tươi tốt, và như vậy thì bò cũng không có cỏ để mà ăn, thành ra là thịt bò mỗi ngày một đắt như vậy. Hôm nay có một cái tên khá là rùng rợn, có một cái tin rất là rùng rợn xảy ra ở bên Pleasant Grove, ở bên Utah, mà hãng thông tấn AP vừa mới đánh đi, là họ đã phát giác ra 6 tử thi của các đứa bé sơ sinh nằm trong những cái hộp cà tông ở một cái gara trong tiểu bang Utah. Và bây giờ người ta đang tìm cái câu hỏi là liệu bà mẹ hoặc là những cái thành viên trong gia đình tại sao lại không biết cái chuyện này mãi cho tới cả một thập niên, tức cả chục năm, mà ngày cuối tuần vừa rồi người ta mới phát giác ra. Thì bà mẹ, bà Megan Huntsman, 39 tuổi này, bà bị cáo buộc là đã giết chết những cái đứa con của bà vừa mới sơ sinh ra, và vào khoảng cái thời gian từ năm 1996 đến năm 2006. Thì các nhà điều tra bây giờ đã nhốt bà, tống giam bà này từ ngày hôm qua Chủ nhật tại nhà tù ở Utah County với 6 tội danh. Nhưng mà người ta không hiểu là người ta tìm thấy 7 xác chết, nhưng mà tại sao lại có 6 tội danh thôi. Hiện người ta vẫn chưa rõ là bà Huntsman này đã có luật sư biện hộ cho mình hay chưa. Nhưng mà người chồng cũ của bà là chính là cái người đã phát giác ra trong cái lúc mà ông đang dọn dẹp cái gara của mình. Bởi vì ông này vừa mới trong nhà tù được trả tự do. Thì các giới thẩm quyền thì họ không có tin là ông này có dính líu đến cái vụ giết người này. Thì cảnh sát của cái khu vực địa phương là ông Michael Robert có nói là khi mà nhân viên đáp ứng theo cái cú điện thoại của cái ông này gọi vào hôm thứ Bảy về cái việc mà ông phát giác ra một xác chết của một đứa bé sơ sinh, thì sau đó cảnh sát đến cái nhà của ông này lục soát trong cái khu gara thì tìm thêm 6 cái xác chết của 6 đứa bé khác nữa. Cảnh sát tin tưởng là ông West cũng như là bà Huntsman sống chung với nhau, có thể là chính là người cha hoặc là người mẹ ruột của những đứa bé mới sơ sinh bị giết chết này. Thì tử thi của những đứa bé này bây giờ đang được giao cho cái nhân viên giảo nghiệm tử thi ở bên Utah để mà họ có thể xét nghiệm xem coi là tại sao những đứa bé này bị chết, và họ cũng thử DNA xem coi ai là cha là mẹ của những đứa bé này. Thì bà Huntsville hiện nay vẫn còn có 3 đứa con gái, thì 1-2 đứa thì cũng đã lớn rồi, còn một đứa thì vẫn còn là vị thành niên, và tất cả những đứa bé này với lại bà Huntsville cũng đã từng sống trong cái căn nhà này rồi, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, rất là lạ là bởi vì những đứa bé này đã qua đời mà tại sao lại những người trong nhà lại không biết, hoặc là như thế nào thì rất là khó để nói, nhưng mà chúng ta cũng chờ xem thử coi kết quả điều tra của những nhân viên công lực như thế nào. Chứ nếu mà 6 đứa trẻ mà bị chết như vậy thì rất là đau buồn. Và chuyển qua một bản tin về đi câu. Khi mà như quý vị nào mà thích đi câu đó, thì thường quý vị, nếu mà chúng ta thường câu là những loài cá nhỏ nhỏ hoặc cá ngừ thôi là quá lắm rồi. Nhưng mà quý vị sẽ cảm thấy thế nào khi mà mục đích đi câu cá ngừ mà lại câu được một con cá mập trắng? Mà đây là một con cá mập trắng khá là lớn chứ không phải là nhỏ. Thì điều đó đã xảy ra với một người Anh tên là Andy Hose, 55 tuổi. Và ông đã cảm thấy vô cùng bất ngờ cũng như là sợ hãi khi đã câu được một con cá mập trắng khổng lồ nặng gần khoảng 2 tấn ở ngoài khơi của bờ biển Nam Phi. Con cá mập này dài 5 mét và đây được xem như là con cá mập trắng lớn nhất bị bắt từ trước đến nay bằng cần câu. Kỷ lục trước đó thuộc về còn một con cá mập nặng khoảng 1 tấn 2 bị bắt ở Úc vào năm 1959. Ông Holmes là giám đốc của công ty xây dựng John Gee để trong một cuộc chuyến đi câu để giải trí thôi thì ông đã câu được con cá mập trên. Và để câu được nó thì ông đã phải vật lộn với nó trong suốt 2 tiếng đồng hồ. Ông cho biết ông đã phải buộc chặt cần câu vào một chiếc ghế trên thuyền và để con cá mập kéo chiếc thuyền đi vòng vòng. Ông nói khi mà được phỏng vấn, ông đã nói rằng là bạn có thể nhìn thấy những chiếc răng nhọn lớn cỡ bằng cái đầu của tôi đó. Tôi đã khá liều mạng và có thể vấp ngã lao vào nó. Tôi nghĩ rằng để câu một con cá mập lớn như vậy thì tôi phải cần một chiếc thuyền lớn hơn. Anh Richard Foster là một nhân viên của ông Holmes và cũng là người có mặt trên chiếc thuyền cho biết thêm rằng chúng tôi chỉ muốn câu một con cá ngừ thôi, nhưng mà bất ngờ rằng là một con cá mập lại cắn câu. Và khi con cá mập tiến đến sát thành thuyền thì chúng tôi thực sự cảm thấy phát hoảng, cũng vì bởi vì kích thước quá to của nó, to cỡ bằng 2 con ngựa cộng lại. Anh Foster là một người có kinh nghiệm câu cá mập rất là lớn, nhưng mà theo bản tin cho biết thì anh đã từng bắt 39 con cá mập. Tuy nhiên anh không có may mắn mà câu được một con cá to như người chủ của mình. Thì anh Quang Hưng, mà nếu mà có đi câu nó mà câu được như vậy thì chắc là giàu to rồi, bởi vì cá mập bây giờ thịt bán cũng được mà vi cũng bán cũng được đó anh Quang Hưng.
Cá mập mà bây giờ là làm vi cá mập để mà làm súp á, thì bây giờ nhiều người họ đăng kiện đó nha.
Mà 2 tấn lần đó anh Quang.
Nó hơi lớn. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Nhật Báo Truyền Thanh ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có ngày thứ hai thiệt là vui và ấm áp. Ngày hôm nay thì khá lạnh, coi chừng rất là vào buổi tối. Chào anh Khương Nguyên.
Chứ không có ấm áp được.
Đúng rồi.
Dạ vâng. Cảm ơn anh Quang Hưng cùng quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Xin chúc anh Quang Hưng cùng quý thính giả có một ngày đầu tuần làm việc thật vui và bình an. Xin hẹn anh Quang Hưng cùng quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.